Chương 209. Mang các ngươi đi chỗ tốt. Chương 209. Mang các ngươi đi chỗ tốt. Dạ Quy Thần một đoàn người lên đường về sau, còn tại vì hình tượng khí chất đại biến Lạc Tịch Nhan cảm thấy ngạc nhiên. Khó được sư huynh muội mấy người tề tụ, cũng là không vội mà đi đường, trên đường đi cười cười nói nói, tốc độ cũng không nhanh. Trước khi trời tối, mọi người tại một chỗ ven hồ dừng bước, hiển nhiên muốn ở chỗ này qua đêm. Dạ huynh đệ, tranh thủ thời gian động thủ đi, trong bụng ta run đũa đã sớm ngao ngoe muốn động. Thương Minh một lát đều không chịu ngồi yên, còn không đợi Dạ Quy Thần nghỉ ngơi một lát, liền dắt cuống họng thúc giục. Ta cho tới hôm nay biết, ngươi ngoại trừ háo sắc bên ngoài, vẫn là một đầu ăn hàng. Âu Dương Sơ Điệp thực sự nhìn không được con hàng này, thình lình chào phúng một câu. Âu Dương cô nương lời ấy sai rồi. Thương Minh nghiêm mặt nói, ngươi sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì ngươi không có hưởng qua Dạ huynh đệ tay nghề. Ha ha, lấy cớ không tệ. Âu Dương Sơ Điệp chỉ cảm thấy cùng hái hoa tặc thảo luận loại vấn đề này, không duyên cớ kéo xuống mình trí thông minh. Nha, ngươi còn không tin? Nếu không chúng ta đánh cược. Thương Minh cảm thấy thú vị, cùng thánh nữ thảo luận mỹ thực chi đạo, cũng là hắn tu hành một loại. Cứ liền. Nhàm chán. Âu Dương Sơ Điệp vừa định đáp ứng, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước cùng Dạ Quy Thần đánh cược, chẳng biết tại sao, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác xấu, lời đến khóe miệng bị nàng ngạnh sinh sinh từ bỏ. Dạ sư đệ, ngươi chuẩn bị gì ăn ngon, lại để Thương Minh huynh gấp thành như thế? Thương Diễm hiếu kỳ không thôi, có thể để cho thiên huyền cảnh cường giả lo nghĩ đồ vật, không nói là tuyệt thế mỹ vị, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Không có gì, chính là nướng điểm thịt, nấu điểm canh cá mà thôi. Tình cảnh này, Dạ Quy Thần không khỏi nghĩ đến Khương Thúc còn tại thời điểm, sư huynh đệ mấy người cũng là như vậy vây tại một chỗ chờ lấy Khương Thúc thi thố tài năng. A, Quy Thần ca ca phải làm cho tốt ăn, ta đến giúp đỡ. Lạc Tịch Nhan bước nhanh lẹn đến Dạ Quy Thần bên cạnh, hết sức chăm chú địa quấn lên tay áo dài, lộ ra hai đầu ngó sen non cánh tay. Các ngươi nhưng mang không nổi. Dạ Quy Thần khoát tay áo, quay đầu hô, đạo huynh, làm phiền ngươi đi bắt mấy vị đại cả tới. Được rồi. Thương Minh lời còn chưa dứt, thân thể đã đằng không mà lên, hướng trung tâm hồ nước lao đi. Thương Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc cũng có chút không vui, bọn hắn mặc dù tu vi thấp một mảng lớn, nhưng Dạ sư đệ nói mang không nổi, không khỏi quá xem thường mình rồi. Là lấy hai người ánh mắt sáng rực nhìn qua Dạ Quy Thần, cũng phải nhìn hắn có thể làm ra cái thứ gì ra. Tiểu sư muội, lui về sau. Dạ Quy Thần ống tay áo vung lên, mấy người chỉ gặp hai đạo ngân mang hiện lên, dài đến hơn một trượng hai cái giá đỡ rơi xuống phía trước, lại để mặt đất hơi rung nhẹ. T. Sư huynh đệ hai người ánh mắt cực kỳ đặc sắc, bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua Dạ Quy Thần đồ nướng, nhưng như thế kinh khủng giá đỡ, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Cái đồ chơi này thật là quá lớn một chút đi, không biết, còn tưởng rằng hắn muốn nướng yêu thú nào đâu. Hưu. Ầm. Ngay sau đó, lại là một tiếng chấn động truyền ra, một ngụm càng thêm dọa người nổi lớn đập vào mi mắt, trên đó còn tản mát ra linh khí nồng nặc ba động. Cái này, Âu Dương Sơ Điệp gương mặt xinh đẹp không ngừng biến ảo, trên đời thật có như thế lớn nổi. Liên tưởng đến vừa mới Dạ Quy Thần để Thương Minh đánh bắt cá, chẳng lẽ lại tên kia thật muốn dùng nó để nấu canh cá? Thế nhưng là, ngoại trừ cự tượng giao long loại kia khổ người, nhiều ít người mới có thể ăn được cái này một nồi. Lấy Âu Dương Sơ Điệp nhãn lực, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được, chế tạo nồi lớn vật liệu tuyệt không đơn giản, loại kia linh khí nồng nặc ba động, đều gần sánh bằng thiên tài địa bảo. Rất nhanh, thánh nữ tiểu tỷ tỷ nhìn về phía Dạ Quy Thần trong ánh mắt, lộ ra một cỗ nồng đậm bại gia tử mùi vị, quả nhiên là phung phí của trời. Còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, chợt thấy một ngụm quen thuộc nhóm lửa lô xuất hiện, Âu Dương Sơ Điệp lập tức giật nảy mình, theo bản năng người nhẹ nhàng lui lại, nàng đối vật kia có một loại bản năng e ngại. Quy Thần ca ca tốt cẩn thận, ngay cả hỏa lô đều chuẩn bị xong. Lạc Tịch Nhan trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng tự nhiên không rõ ràng nhóm lửa lô kinh khủng, dù sao chỉ cần là Quy Thần ca ca làm sự tình, đều đáng giá tán dương. Âu Dương Sơ Điệp khỏe miệng hung hăng co quắp một chút, thầm nghĩ ngốc cô nương ngươi quá ngây thơ rồi đi, cái kia hỏa lô chính là một kiện bảo khí, nếu như phát động như thế, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị nó thu vào đi. Bắt đầu nha. Dạ Quy Thần thuần thục đem nồi lớn cùng giá đỡ rửa sạch, còn sót lại một khối lớn thịt long mã bị hắn lấy ra, đây chính là hắn chuyên là sư huynh muội mấy người lưu lại. Cái này, không phải là? Âu Dương Sơ Điệp giật nảy cả mình, còn tại Hoàng Tuyền lúc, nàng liền nghe nói qua Hoa Dạ Nguyệt tọa kỵ bị người cho làm thịt đến nấu, từng tưởng rằng truyền ngôn người nói ngoa, nào ngờ tới thật có chuyện này ư? Đúng à, chính là ngươi nghĩ cái kia. Dạ Quy Thần quay đầu cười nói, thế nào, có dám hay không ăn? Ta. Âu Dương Sơ không biết như thế nào nói tiếp, vội vàng cúi đầu, phảng phất một đóa trễ mở hoa giống như trốn ở lá xanh đằng sau không dám lộ mặt. Ha ha ha. Dạ Quy Thần thỏa thích cười to, ai có thể nghĩ tới đường đường vạn diện thánh nữ cũng có hại xấu hổ thời điểm. Chỉ một lúc sau, dầu chân thiêu đốt ra lốp bốp tiếng vang, một cỗ nồng nặc tan không ra mùi thơm bắt đầu tràn ngập. Thương Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc không ngừng nhún nhún nhếch hầu, Lạc Tịch Nhan thì lại lấy hai tay nâng cái má, hài lòng nhìn qua Dạ Quy Thần, quả muốn một màn này có thể vĩnh cửu trường tồn. Chờ Dạ Quy Thần giải lên đồ gia vị, sư huynh đệ hai người rốt cuộc chịu không được dày vò, trực tiếp vồ lên trên xé một miếng thịt quá khứ. Sư huynh, tiếp lấy. Dạ Quy Thần hợp thời ném ra vài hũ liệt hữu. Dạ sư đệ, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Thương Diễm một tay gạt ra bùn phòng, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, hướng bên này dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tiểu Điệp, ngươi cũng tới điểm. Dạ Quy Thần đem vị ngon nhất thịt bắp đùi đưa cho Lạc Tịch Nhan, lại thuận tay hướng Âu Dương Sơ Điệp ném ra một khối thịt thơm. Không muốn. Âu Dương Sơ Điệp rõ ràng muốn ăn đại động, nhưng nàng biết là Long Mã tọa kỵ thịt về sau liên tiếp cũng không dám đi đón. Cũng may Thương Minh kịp thời mang theo mấy vị đại cá trở về, xem như cho thánh nữ tiểu tỷ tỷ giải vây. Không có cách, vị này thận trọng thánh nữ chỉ có thể lặng lặng địa trông coi thịt cá cùng canh cá, đợi chừng chén trà nhỏ thời gian mới nếm đến mỹ vị. Ừm. Âu Dương Sơ Điệp chỉ là khẽ cắn một ngụm, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở tròn trịa, nàng dám cam đoan, đời này nếm qua vô số lần thịt cá, đều không có hôm nay như vậy mỹ vị. Ngậm trong miệng, chỉ cảm thấy chân mềm, tiêu xúc giòn, tươi mặn các loại mỹ vị tại đầu lưỡi bốc lên, loại kia cảm thụ khó nói lên lời. Hái Hoa Tặc không để lại dấu vết địa vụng trộm nhìn Âu Dương Sơ Điệp một chút, trong lòng rất là xem thường, còn tưởng rằng thánh nữ liền không dính khói lửa trần gian đâu, dưới mắt biểu hiện cùng chúng ta cũng kém không nhiều nha. Sau đó, mấy người dùng cả hai tay, rượu ngon, thịt ngon, canh cá một cái không rơi, bầu không khí có chút náo nhiệt. Quy thần ca ca, chúng ta chuyến này là tiến về nơi nào? Rốt cục, Lạc Tịch Nhan hỏi tất cả mọi người muốn hỏi. Cơ hồ trong nháy mắt, Thường Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc ánh mắt liền chuyển qua Dạ Quy Thần trên thân. Tuy nói hiện tại tất cả mọi người an toàn, nhưng hai người phi thường rõ ràng, đây hết thảy đều là Dạ sư đệ đang giúp đỡ. Làm sư huynh bọn hắn, cũng không muốn kéo Dạ Quy Thần chân sau, thậm chí đều có vụng trộm ý nghĩ rời đi. Chỉ bất quá, hai người suy tính được khá nhiều, chỉ có đơn thuần Lạc Tịch Nhan không có chút nào lòng dạ, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Sư muội yên tâm, ta sẽ dẫn mọi người đi một nơi tốt, nơi đó rất an toàn, sẽ không còn người khi dễ các ngươi. Dạ Quy Thần nhìn như đang trả lời Lạc Tịch Nhan, kỳ thực ánh mắt nhìn về phía hai vị sư huynh, để bọn hắn không nên suy nghĩ nhiều. Đã Quy Thần ca ca nói là nơi tốt, vậy khẳng định là nơi tốt. Lạc Tịch Nhan đương nhiên sẽ không hoài nghi Dạ Quy Thần, nhưng vẫn cũ khó nén trên mặt nàng ảm đạm, đáng tiếc sư phụ cùng đại sư huynh không biết tung tích, nếu không chúng ta liền viên mãn. Chương 210. Người nào đó rất nổi nóng. Chương 210. Người nào đó rất nổi nóng. Từ Lạc Tịch Nhan trong lời nói không khó nghe ra, Thường Diệm đã đem hắn một mình chạy về Vân Vũ Sơn nhìn thấy tình huống, vụ trộm cáo chi sư huynh mọi hai người. Nâng lên việc này, Dạ Quy Thần không thể không trịnh trọng trả lời. Bằng vào chúng ta mấy người lực lượng, muốn tìm được bọn hắn cũng không khả năng. Dạ Quy Thần chậm rãi đứng dậy, các ngươi đều đừng lo lắng, ta đối với cái này đã có chuẩn bị. Thật sự là hắn sớm có dự định, việc này còn phải mời Quảng Hàn cung hỗ trợ, nghĩ đến lấy Quảng Hàn thánh địa trải rộng thiên hạ nhãn tuyến, sớm muộn có thể tìm tới Cố Vân Nhiên cùng Thạch Mạch. Dạ sư đệ yên tâm, từ nay về sau ta cùng Hàn sư đệ tuyệt sẽ không lười biếng tu hành. Sư huynh đệ ở giữa không cần phải nói quá nhiều cảm tạ, nhưng Thường Diễm vẫn là trước mặt mọi người cho thấy thái độ. Vân Vũ Sơn đại kiếp đã để bọn hắn ý thức được, tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn, không có nhất định thực lực sẽ chỉ trở thành vương hữu, liền ngay cả sư phụ sẽ ra chuyện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ta đương nhiên tin được hai vị sư huynh, nhưng đừng quên, cố gắng tu hành cố nhiên trọng yếu, các ngươi cũng muốn làm theo khả năng. Dạ Quy Thần dặn dò một câu, lo lắng hai người bởi vì cấp bách mà không để ý thân thể năng lực chịu đựng, như thế ngược lại sẽ đả thương căn bản. Dưới mắt, Thường Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc đều có ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu vi, Lạc Tịch Nhan tu vi hơi thấp, nhưng cũng ở vào ngưng mạch cảnh trung kỳ, đoán chừng Cố Vân Nhiên rất sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tại Dạ Quy Thần rời đi Vân Vũ Sơn về sau, hung hăng có mấy đệ tử bỏ ra một phen tâm huyết. Không đến thời gian một năm, mấy người tu vi cơ hồ vượt qua một cái đại cảnh giới. Đúng rồi, đưa các ngươi điểm đồ tốt. Dạ Quy Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lật tay lấy ra hai thanh chuẩn địa phẩm cấp bậc bảo khí, hai vị sư minh, tiếp lấy. Bây giờ, hắn trong không gian giới chỉ cất giữ không ít, chớ nói chi là vừa mới lường gạt Lạc Nhật phủ một bút. Dạ sư đệ, đây là. Thường Diễm hai người ánh mắt chỉ trệ, cho dù là bọn họ không cách nào phân biệt bảo khí cụ thể giai vị, nhưng từ đó tản ra kinh khủng ba động đến xem, cũng biết là không tầm thường đồ tốt. Chỉ là, như thế bảo khí đưa cho mình, có phải hay không quá quý giá hơi có chút. Thất thần làm gì? Dạ Quy Thần đâu còn không rõ tâm tư của hai người, dứt khoát tiến lên một bước, đem hai kiện bảo khí nhét vào trong tay bọn họ. Bảo khí bất quá vật ngoài thân, huống chi trong lòng ta, các ngươi bất kỳ người nào phân lượng, đều so khắp thiên hạ tất cả bảo khí còn nặng hơn. Dạ sư đệ, hai người toàn thân rung mạnh, khóe mắt có từng kia ướt át. Đều lại lao ra, đừng ở hai vị đại mỹ nữ trước mặt khóc nhẹ. Dạ Quy Thần vỗ vỗ hai người bả vai, một câu trêu chọc liền hòa hoãn bầu không khí. Vậy thì tốt, chúng ta cũng không cùng ngươi làm kiêu. Thường Diễm miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Đúng rồi Dạ sư đệ, ngươi cũng cho chúng ta tốt như vậy bảo vật, tiểu sư muội đâu? Hàn Tuấn Lạc trong ánh mắt mang theo chờ mong, cũng không phải là trông mà thèm, mà là hiếu kỳ. Hừ, ta cho tiểu sư muội chuẩn bị đồ vật, đương nhiên so với các ngươi càng tốt hơn. Dạ Quy Thần ra vẻ không vui, trước cảnh cáo các ngươi, cũng không cho phép đoạt tiểu sư muội bảo bối a. Không dám không dám. Sư huynh đệ hai người không hẹn mà cùng cười to. Tiểu sư muội. Dạ Quy Thần quay người thở nhẹ một tiếng, Lạc Tịch Nhan như là con thỏ nhỏ nhảy cả từng chạy tới, ta đã sớm biết, Quy Thần ca ca sẽ đem tốt nhất lưu cho ta. Nhìn nàng bộ kia ánh mắt đắc ý, hiển nhiên chưa từng lo lắng qua mình sẽ không có tiện tay bảo khí. Đó còn cần phải nói. Dạ Quy Thần đưa tay lật một cái, một thanh tinh xảo đoản kiếm nhảy vào trong tay, hỏi, thích không? Đoản kiếm tự nhiên cũng là chuẩn địa phẩm cấp bậc, vừa vặn thích hợp nữ tử sử dụng. Tạ ơn Quy Thần ca ca. Lạc Tịch Nhan cũng không khách khí, vội vàng đưa tay tiếp nhận, thuận thế uy vũ hai lần, đôi mắt đẹp cơ hồ cong thành nguyệt nha nhi. Nhanh như vậy liền cảm ơn ta. Dạ Quy Thần mặt mũi tràn đầy cương triều chi sắc, lần nữa lấy ra một kiện tản mát ra khí thế mênh mông ba động áo giáp, đây mới thực sự là tặng ngươi lễ vật. Không cần hoài nghi áo giáp phẩm giai tuyệt sẽ không so đoản kiếm chính lệnh, thậm chí càng mạnh lên một phần, kia là từ Lạc Nhật phủ có được duy nhất một kiện phòng ngự hình bảo khí. Quy Thần ca ca, ta. Lạc Tịch Nhan đột nhiên ngừng tất cả động tác, chỉ cảm thấy mình thành trên đời người hạnh phúc nhất, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một bên khác, Thương Minh cùng Âu Dương Sơ Điệp lặng lặng nhìn qua mấy người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn một cái là đặc lập độc hành hái hoa đạo tặc, một cái khác là cao cao tại thượng thánh nữ, đương nhiên sẽ không thiếu chỉ là chuẩn địa phẩm bảo khí, nhưng Dạ Quy Thần cùng sư huynh muội ở giữa loại kia tình nghĩa, lại là bọn hắn chưa hề trải nghiệm qua đã từng, bọn hắn cho rằng chỉ cần tự thân đủ cường đại, liền không có bất kỳ vật gì là không có được. Giờ phút này đột nhiên minh bạch, thế gian thật có một vài thứ, mặc kệ bọn hắn trở nên nhiều giàu có, thực lực tăng lên tới cỡ nào độ cao, có lẽ cả đời đều không thể cầu được đám người ăn uống no đủ về sau, riêng phần mình tách ra một khoảng cách, ngồi xuống tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau khi trời sáng một đoàn người tiếp tục đi đường. Dạ Quy Thần cùng Lạc Tịch Nhan đi tại phía trước nhất, tiểu nhi tử trừ bỏ bị Huyết Dương Môn bắt đi một lần kia, còn chưa hề rời đi Vân Vũ Sơn, là lấy nhìn thấy bất kỳ vật gì đều rất hiếu kỳ, trên đường đi lưu giữ, tâm tình thư sướng. Thường Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc thỉnh thoảng nhìn chăm chú một chút, âm thầm cười khổ, rất lâu chưa thấy qua tiểu sư muội vui vẻ như vậy. Rơi vào tối hậu phương chính là Hái Hoa Tặc cùng Âu Dương Sơ Điệp. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ là Thương Minh luôn luôn nhìn lén thánh nữ tiểu tỷ tỷ, trêu đến cái sau trận mắt lấy xem. Trên thực tế, Âu Dương Sơ Điệp lần này thật sự là oan uổng Hái Hoa Tặc, này tế hắn không có lên mảy may sát tâm, mà là tại nghi hoặc. Có chuyện đã để Thương Minh buồn bực rất lâu, Dạ huynh đệ không phải nói, Âu Dương Sơ Điệp là hắn mời đến hỗ trợ sao, vì sao Lạc Nhật phụ sự tình giải quyết về sau, nàng không có rời đi. Không chỉ có không hề rời đi, lại nhìn nàng thái độ, hiển nhiên là dự định một đường theo tới ngọn nguồn. Hẳn là, vị này thánh nữ đối ta Dạ sư đệ có ý tưởng. Hái Hoa Tặc vắt hết óc cũng nghĩ không thông, Dạ Quy Thần lúc nào vụng trộm cùng Vạn Diễn Thánh Nữ câu được đích đến của chuyến này là Quảng Hà Cung. Dạ Quy Thần trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn cảm thấy chỉ có đem sư huynh muội đưa đi Quảng Hàn Thánh Địa an toàn nhất, dù sao hắn tại Quảng Hàn Cung cũng có cái trưởng giáo sư thúc thân phận, không dùng thì phí. Coi như Thiên Huyền Tử đối với hắn không thế nào chào đón, cùng lắm thì tìm Phong lão ca đi nói vài lời hữu ích, vấn đề không lớn. Nói đến, hắn tại Quảng Hàn Cung còn có tài sản gửi lại đây, quay đầu đem kia hai con thanh loan đưa cho tiểu sư muội, nàng nhất định sẽ thích. Mặt khác, rất lâu không có gặp Liễu Nhược Hề. Không biết sao, Dạ Quy Thần trong lòng đều ở trong lúc lơ đãng hiện ra thân ảnh của nàng. Từ Lạc Nhật phủ phương hướng xuất phát, muốn đến Quảng Hàn Cung, cơ hồ đến vượt ngang một châu, tăng thêm mấy người không vội mà đi đường, cho nên trọn vẹn hao gần 20 ngày, mới tính đến đáng nhắc tới chính là, sư huynh muội ba người có lẽ là bị Lạc Nhật phủ sự kiện kích thích, trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng tu hành, tu vi tăng tiến thần tốc. Mà Hái Hoa Tặc cùng Âu Dương Sơ Điệp thì thuận lợi đạp lên một cái tiểu giai vị. Bây giờ, hai người đều là thiên huyền cảnh lục giai tu vi. Dạ Quy Thần muốn nhìn một chút bọn hắn ai chiến lược mạnh hơn, đặc địa đề nghị để bọn hắn luận bàn một chút, ai ngờ hai người không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, khiến người nào đó có chút nổi nóng. Chương 211. Ta rất thưởng thức ngươi. Chương 211. Ta rất thưởng thức ngươi. Thời gian qua đi mấy tháng, Quảng Hàn Cung vẫn như cũ khí thế bằng bạc, thiên khung phong lơ lửng hư không, như muốn kinh thiên. Cái này, đây là nơi nào, ông trời ơi, ta có phải hay không đến tiên cảnh đâu? Thường Diễm sư huynh đệ hai người trong nháy mắt bị nhìn thấy trước mắt rung động, mà Lạc Tịch Nhan thì chớp lấy một đôi sáng lạn như sao trời mắt to, thật đẹp. Một hàng kia sắp xếp cung điện giống như kiến trúc xen vào nhau tinh tế, từng tòa lưu ly đại điện kim quang lưu chuyển, có cổ thụ che trời, tiếng nước róc rách, hết thảy đều phảng phất giống như mộng cảnh. Hái Hoa Tặc cùng Âu Dương Điệp Vũ thì lộ ra rất bình tĩnh, đối với cái này đã có suy đoán, cái sau càng ở trong lòng tự nói, đơn thuần rộng rãi tráng quang chi thế, tuyệt không so Vạn Diễn Thánh Địa kém. Tiểu sư muội, Quảng Hàn Thánh Địa đến. Dạ Quy Thần cũng là cảm khái không thôi, mấy tháng trước hắn một lòng chỉ muốn rời đi nơi đây chạy về Vân Vũ Sơn, nào biết hôm nay, ngược lại sẽ chủ động mang theo sư huynh muội lại tới đây. Thánh địa. Lạc Tịch Nhan cái này giật mình không thể coi thường, nghi ngờ nói, Quy Thần ca ca, chúng ta tới thánh địa làm gì? Cần biết vẹn vẹn một cái Lạc Nhật phủ, ở trong mắt nàng chính là cao không thể chạm quái vật khổng lồ, bây giờ đứng tại thánh địa trước cửa, lập tức có loại sợ hãi cảm giác. Đương nhiên là để ngươi ở nơi này, thích không? Dạ Quy Thần sờ lấy tiểu nhi tử cái trán, mặt mũi tràn đầy cương triều. Cái gì? Lạc Tịch Nhan kìm lòng không được lùi lại một bước, chỉ cảm thấy mình nghe lầm. Dạ sư đệ, chúng ta thật có thể ở tại thánh địa. Hàn Tuấn Lạc nghe được một cái giật mình, trong mắt tách ra một vòng hào quang chói sáng, nếu như thật có thể ở tại thánh địa, đây chẳng phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ. Tam sư đệ, không muốn như thế không có tiền đồ có được hay không? Thường Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm, sao lại không rõ ràng con hàng này suy nghĩ cái gì, khinh bị trả lời một câu. Bất quá, trong lòng của hắn đồng dạng bắt đầu mong đợi, nếu là thánh địa, chắc hẳn rượu ngon hẳn là sẽ không ít ta. Thiên Khung Phong bên trên, một tòa tinh xảo trong lầu cát. Một bộ váy trắng Liễu Nhược Hề đã lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trường có thể để cho thiên địa thất sắc huynh thế dung nhan, như mới nguyệt sinh choáng, giống như hoa thụ đồng tuyết, nhu tình sức thái, xinh đẹp không gì sánh được, đáng tiếc như thế một bức mỹ hảo bức tranh, không người hữu duyên nhìn thấy. Bây giờ, Liễu Nhược Hề trong lúc lơ đãng tản ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố, cũng không kém Dạ Quy Thần, chỉ bất quá nàng thường xuyên nhíu lại đại mi, tựa hồ trên trán ẩn giấu không ít tâm tư sự tình. Quảng Hàn Thánh chủ Thiên Huyền Tử bọn người biết, từ Thanh Phong Minh Nguyệt lâu trở về sau, vị này Quảng Hàn Thánh địa công chúa trên mặt, thật lâu đều không có triển lộ qua tiểu dung. Cho đến ngày nay, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, ban đầu ở Yên Hà ven hồ lúc, người áo đen mục tiêu chính là Liễu Nhược Hề. Nếu không phải thời khắc mấu chốt bị Dạ Quy Thần ngăn lại, hậu quả khó mà lường được. Vấn đề là Thiên Huyền Tử tự mình truy kích người áo đen, cũng không thể đem người cứu trở về. Vì thế, trở về Thanh Phong Minh Nguyệt lâu Thiên Huyền Tử đại náo một trận, không tiếp cùng khác ba vị thánh chủ trở mặt tại chỗ, nghe nói còn động thủ một lần. Dù là như thế chờ một đoàn người trở lại Quảng Hàn Cung về sau, Thiên Huyền Tử cũng bị Phong lão đầu cùng Triệu lão đầu đổ ập xuống mắng một trận, may mắn không cho vị thánh chủ này lưu mặt mũi. Sau đó, Quảng Hàn Cung phát động hết thể lực lượng tìm kiếm Dạ Quy Thần, nhưng bọn hắn gần như là khắp toàn bộ Thương Huyền vực, cũng chưa từng tìm được chút dấu vết. Mọi người trong lòng đều ý thức được, tiểu tử kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thiên Huyền Tử còn vì này cảm thấy tự trách, coi như hắn không thế nào chào đón Dạ Quy Thần, cũng không thể không thừa nhận đối với chuyện này, Quảng Hàn Cung thiếu tiểu tử kia một phần tình. Có lẽ, là cũng không có cơ hội nữa trả hết nợ tình, đáng nhắc tới chính là Thánh tử Tiêu Thiện cùng Thánh nữ Thủy Linh Lung hai người, trải qua chuyện này về sau, đối Dạ Quy Thần ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tiêu Thiện từng lớn tiếng, nếu như có thể nhìn thấy Dạ sư thúc tổ, chắc chắn tới nâng cốc luôn hoan đương nhiên, trong mọi người khó chịu nhất lại là Liễu Nhược Hề. Tiêu ngạo như nàng, chưa từng thiếu qua cùng thế hệ ân tình, chớ nói chi là một lần kia chỗ thiếu, rất có thể là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Không biết làm tại sao, tại Dạ Quy thần biến mất trong khoảng thời gian này, Liễu Nhược Hề thường thường nằm mơ. Trong mộng, nàng ăn tiểu tử kia thịt nướng, nghe tiểu hôn đản miệng đầy địa chuyện, thỉnh thoảng dẫn tới nàng một trận yêu kiều cười, loại kia hài lòng cảm giác là chân thật như vậy. Dần dần, Liễu Nhược Hề vậy mà bắt đầu tưởng niệm cái kia đã từng làm nàng người đáng ghét. Khởi bẩm Liễu sư thúc, thánh chủ để cho ta tới thông chi ngài, Dạ sư thúc tổ đã trở lại Tây Uyển. Đương nhiên, có thị nữ thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Trở về liền trở lại đi, cho ta biết làm gì. Liễu Nhược Hề chưa từng quan tâm Quảng Hàn cung sự tình, nghe vậy cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng nàng lời còn chưa dứt liền bỗng nhiên chỉ trệ, hoảng sợ nói, ngươi nói ai trở về rồi? Hồi Liễu sư thúc, là Dạ Quy thần sư thúc tổ. Thị nữ cung kính nói. Ầm. Ngay sau đó, liền nghe được có chung trà bị đánh lật thanh âm từ trong nhà truyền đến, chợt một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp đằng không mà lên, lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng thiên khung phong bắn ra ngoài đi. Thật sự là hắn trở về rồi sao? Tiến vào thiên huyền cảnh không lâu, Liễu Nhược Hề giống như một đạo phiên hồng xẹt qua chân trời, ngay cả Phượng Vĩ Hạc cũng không kịp triệu hoán, thẳng đến Tây Uyển. Còn tại giữa không trung, nàng đem bảng bạc thần niệm nô ra, như thủy ngân tả địa hướng Tây Uyển phô thiên cái địa tràn ngập mà đi. Khi một vòng vui mừng tại nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu nở rộ, quả nhiên là tên hôn đản kia. Lại Liễu Nhược Hề còn cảm ứng được bên kia còn có sư minh thiên huyền tử, thánh tử Tiêu Thiện, thánh nữ Thủy Linh Lung khí tức, mặt khác Phong lao đầu cùng Triệu lao đầu cũng so với nàng trước một bước đổi tới. Nay thế Tây Uyển tiếng người huyên náo nhiệt chi cực. Mặc dù ta không rõ ràng người áo đen là ai, thế nhưng cùng hắn đại chiến 300 hiệp, tới lần cuối cái mánh hổ móc tim đem hắn trọng thương, như thế mới tìm đến cơ hội thoát thân. Bị một đám người vây quanh ở giữa sân, hạt giữa bầy gà Dạ Quy thần chính chỉ điểm Giang Sơn, đối Phong lao đầu bọn người nói vậy. Thiên huyền tử nghe được sạm mặt lại, tiểu tử ngươi thật đúng là dám thổi. Hắn tự mình cùng người áo đen qua mấy chiêu, biết rõ cái sau chính là nhập thánh cảnh siêu cấp cường giả, chỉ bằng Dạ Quy thần điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng xứng tới giao thủ. Được rồi, tiểu hôn đản chán ghét về chán ghét, nhưng hoàn toàn chính xác đã cứu Liêu sư muội một mạng, bản thánh chủ lười nhắc vạch trần ngươi. Thiên huyền tử nhẫn nhịn một ngụm nộ khí, đông đưa ánh mắt rơi xuống Lạc Tịch Nhan mấy người bên kia. Thường Diễm sư huynh muội ba người bị hắn khẽ quét mà qua, trọng điểm tại Thương Minh cùng Âu Dương Sơ Điệp trên thân dừng một chút. Lấy Thiên huyền tử nhãn lực, tự có thể nhìn ra hai người bất phàm, vô luận là thiên tư vẫn là tu vi, hoàn toàn không thể so với kém hơn Quảng Hàn cung thánh tử thánh nữ. Cấp độ thánh tử yêu nghiệt. Thiên huyền tử lập tức làm ra phán đoán, âm thầm cân nhắc Dạ Quy thần từ nơi đó nhận biết hai người, còn đem bọn hắn đưa đến Quảng Hàn cung đến, lại là nghĩ làm cái nào một màn. Lạc Tịch Nhan mấy người chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng, trong mắt bọn hắn, đám người này bất kỳ một cái nào đều vô cùng cường đại, thân phận càng là cực kỳ kinh khủng. Kết quả là, sư huynh muội trong lòng ba người sợ hãi, chỉ có thể chăm chú dựa vào Dạ Quy thần. Thương Minh cùng Âu Dương Sơ Điệp thì nhiều đánh giá Tiêu Thiện cùng Thủy Linh Lung vài lần, âm thầm cùng mình làm so sánh, như có điều suy nghĩ. Dạ Quy thần hít hà một lát, quay đầu đối Tiêu Thiện nói, "Tiểu tử ngươi tại Yên Hà Hồ biểu hiện cũng không tệ lắm, ta rất thưởng thức." Tiêu Thiện chợt cảm thấy không phản bắt được, nhẫn nhịn một bụng nói bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. "Ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết." Đang lúc giờ phút này, tiếng trời trầm trầm vang vọng, nương theo lấy một cỗ làn gió thơm nào qua, một đạo huyền chuyển bóng hình áo trắng xinh đẹp đi vào trước cửa. Liễu Nhược Hề kềm chế kích động trong lòng, trước tiên tìm được trong đám người Dạ Quy thần. Nhưng tại trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của nàng đông dương chỉ trệ. Lạc Tịch Nhan đi vào Quảng Hàn cung về sau, một tấc cũng không rời Dạ Quy thần bên cạnh, một đôi tay nhỏ đến nay đều kéo Dạ Quy thần cánh tay, chưa từng buông ra. Nàng là ai? Đợt, giao thừa, chúc các bằng hữu vạn sự như ý, toàn gia sung sướng. Chương 212. Nàng là ai? Chương 212. Nàng là ai? Trên thực tế, Liễu Nhược Hề lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, thật muốn bàn về đến, nàng cùng Dạ Quy thần cũng không có cái gì xác thực quan hệ, nào có tư cách đi chất vấn đối phương bên cạnh thiếu nữ là người phương nào. Chỉ bất quá, tại vừa mới nhìn thấy Lạc Tịch Nhan sát na, trong nội tâm nàng liền đột ngột tuôn ra một vòng cảnh giác, không khỏi vì đó cảm thấy không thoải mái. Theo Liễu Nhược Hề đột nhiên xuất hiện tra hỏi, Tây Uyển không khí có loại ngưng kết cảm giác. Tất cả mọi người nghe được nàng ý tứ, không tự chủ được sinh ra một chút mơ màng. Phong lão đầu cùng Triệu lão đầu thâm ý sâu sắc nhìn qua Liễu Nhược Hề, hai người ánh mắt ẩn chứa ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ bất quá đến bọn hắn tuổi tác như vậy, đối với thanh niên sự tình không muốn nhiều lời. Về phần Tiêu Thiện cùng Thủy Linh Lung, hai người mặc dù cùng Liễu Nhược Hề cùng tuổi, nhưng cái sau lại là bọn hắn trên danh nghĩa sư thúc, nào dám nói nhiều. Ừm. Thiên huyền tử ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ phát hiện đại lục mới. Hẳn là Liễu sư muội coi trọng tiểu tử ngu ngốc kia, phải làm sao mới ở đây? Coi như tiểu hôn đả dáng dấp người sờ vớt cậu dạng, thiên phú cũng không là bình thường yêu nghiệt, nhưng mà bản thánh chủ chính là không thích hắn, nếu như bọn hắn thật tiến tới cùng nhau, vậy lao tử về sau chẳng lẽ đến mỗi ngày đối hắn? Vừa nghĩ đến đây, Thiên huyền tử không tự chủ được nhíu mày. Nha, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới rồi. Dạ Quy thần tựa hồ không có chú ý tới đám người thần sắc, cười đùa tí từng địa chào hỏi. Quy thần ca ca, nàng là ai? Nào có thể đoán được, Lạc Tịch Nhan đồng dạng cũng nhỏ, một đôi như nước trong veo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhược Hề, cảnh giác chia ý cho dù ai đều có thể phát giác được. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, người tới cùng Quy thần ca ca quan hệ không thể coi thường, bởi vì nàng từ đối phương ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia không hiểu địch ý hướng chi Dạ Quy thần một câu kia, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, phảng phất muốn cướp đi nàng âu yếm đồ chơi, khiến tiểu ni tử vô ý thức ôm chặt cái trước cánh tay. Đến rất đúng lúc, ta cho mọi người chính thức giới thiệu một chút. Dạ Quy thần kinh ngạc nhìn Lạc Tịch Nhan một chút, bất động thanh sắc vòng chuyển chủ đề, bên cạnh ta vị này chính là theo giúp ta cùng nhau lớn lên tiểu sư muội, Lạc Tịch Nhan. Kia là ta nhị sư huynh cùng tam sư huynh, Thường Diễm, Hàn Tuấn Lạc. Sau đó hắn đưa tay chỉ hướng Hái Hoa Tặc cùng Vạn Diễn Thánh Nữ, hướng mọi người nói, hai vị kia chính là Thương Minh, Âu Dương Sơ Điệp, đều là ta tại Hoàng Tuyển vực nhận biết bằng hữu, cùng ta có lấy quá mệnh giao tình. Liễu Nhược Hề nghe vậy, hơi nhíu lên đại mi chẳng những không có giãn ra, ngược lại càng thêm nhíu chặt. Cùng nhau lớn lên tiểu sư muội, đó chính là Thanh Mai Trúc Mã không thể nghi ngờ, ta làm sao tranh đến qua nàng? Không đúng không đúng, ta tại sao phải cùng nàng tranh? Bản cô nương chán ghét tên hôn đản kia cũng không kịp đâu. Trong lúc nhất thời, vị này Quảng Hàn cung công chúa tâm loạn như ma. Giờ phút này, Dạ Quy Thần Chính lôi kéo Lạc Tịch Nhan nói, nàng là thánh chủ sư muội Liễu Nhược Hề, từng tại Thương Ngô Chi Huyền đã cứu ta một mạng. Cái này một vị chính là Quảng Hàn thánh chủ, chớ nhìn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ uy nghiêm, lúc đó cũng không làm sao hẹp hòi, coi như chúng ta tại Tây Huyền ở cả một đời, cũng sẽ không đuổi chúng ta đi. Xuất khí điểm cái kia là thánh tử Tiêu Thiện, kém chút cùng tiểu sư muội đẹp mắt, thì là thánh nữ Thủy Linh Lung. Về phần hai vị này, là ta Phong lão ca cùng Triệu lão ca, đương nhiên, bình thường tất cả mọi người không gặp được bọn hắn. Thiên Huyền Tử mặt âm trầm sắc, ánh mắt hận không thể đem Dạ Quy Thần cho trừ chết. Tiểu tử thúi vì để cho bản thánh chủ thu lưu mấy người, thế mà cho lão tử đeo lên mũ cao. Hôn tiểu tử còn muốn cả một đời chiếm lấy Tây Huyền, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Thủy Linh Lung trên mặt cũng tách ra một sợi hàn ý, có loại đem Dạ Quy Thần rút trải qua lột ra xúc động. Cái gì gọi là kém chút cùng tiểu sư mọi người đẹp mắt, chẳng lẽ bản thánh nữ còn không bằng tiểu nha đầu kia? Dạ Quy Thần hoàn toàn mặc kệ mặt đen lên Thiên Huyền Tử, theo thứ tự đem tất cả mọi người giới thiệu một lần, cuối cùng để Lạc Tịch Nhan sắc mặt hơi chậm. Mặc kệ nàng có thích hay không Liễu Nhược Hề, xem ở đối phương đã cứu Quy Thần ca ca một mạng phân thượng, coi như không có buông lòng cảnh giác, cũng tiêu trừ không ít địch ý về phần về sau hướng đối ra sao chờ chậm rãi hiểu rõ sau lại làm quyết định. Dạ huynh đệ, ngươi đi qua Hoàng Tuyển vực. Mai mới chờ đến lúc Dạ Quy Thần giới thiệu xong, Phong lão đầu liền không kịp chờ đợi hỏi, đồng thời, Thiên Huyền Tử đám người lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Không sai, lúc trước ta chạy ra người áo đen ma chảo về sau, liền đi Hoàng Tuyển vực. Nói đến chính sự, Dạ Quy Thần không còn cười đùa tí tưởng, kỹ càng vì mọi người giảng thuật Thương Vân cổ mộ kinh lịch đã quyết định đem mấy vị sư huynh muội lưu tại Quảng Hàn cung, tới có liên quan Thương Vân đạo tông liền không có cách nào giấu giếm, nếu không quay đầu dẫn xuất phiền phức đến, Quảng Hàn thánh địa bên này không tiện bàn giao. Nếu như Thiên Huyền Tử bọn người e ngại loại phiền phức này, Dạ Quy Thần cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Nghĩ không ra ngươi đi một chuyến Hoàng Tuyển vực, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phong lão đầu bất thình lình trừng Thiên Huyền Tử một chút, hiển nhiên đang trách cứ cái sau tại Thành Phong Minh Nguyệt lâu lúc không có chiếu cố tốt Dạ Quy Thần, để hắn trận đạo sư phụ cựu tử nhất sinh. Như thế nói đến, các ngươi đều là Thương Vân đạo tông đệ tử. Thiên Huyền Tử không để ý Phong lão đầu ánh mắt, là một đại thánh địa chi chủ, hắn cân nhắc địa phương thực sự quá nhiều. Hơn nghìn năm trước, Thương Vân thánh địa đột nhiên hủy diệt, các phương cũng không biết nguyên nhân chỗ, ngoại trừ Bách Tiếp thánh địa cùng Vạn Diễn thánh địa người chủ trì bên ngoài, không ai biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Đồng thời, nghe nói năm đó Thương Vân thánh địa trong vòng một đêm sụp đổ, mấy vạn đệ tử đều vẫn lạc, nào nghĩ tới còn có người sống đào thoát. Nghiêm chỉnh mà nói, hai ta vị sư huynh cùng tiểu sư muội cũng không rõ ràng Thương Vân thánh địa tồn tại, chân chính cùng Thương Vân thánh địa có liên quan, chỉ có bọn hắn sư phụ một người. Dạ Quy Thần đầu tiên là gật đầu, chợt lại lắc đầu, thậm chí Cố Lao đầu cùng Thương Vân thánh địa là quan hệ như thế nào, ta cũng không có hiểu rõ. Đồng thời, từ trước mắt tình huống đến xem, ngoại giới cũng không rõ ràng chúng ta cùng Thương Vân thánh địa có gì liên quan. Ngay sau đó, hắn lại đem Vân Vũ Sơn biến cô hêm hai nói, cũng nâng lên Huyết Dương môn cùng Lạc Nhật phủ. Tâm tư của mọi người đều bị những đại sự này hấp dẫn, chờ Dạ Quy Thần sau khi nói xong, ngay cả Liễu Nhược Hề sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Như Dạ Quy Thần nói, Lạc Tịch Nhan bọn người hẳn là không biết chút nào người bị hại, nhất là Lạc Nhật phủ bức hôn một chuyện, kém chút ủ thành thảm kịch. Tới so sánh, Liễu Nhược Hề lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, nếu như không phải Ân Công Khương Tôn giả đem nàng mang đến Quảng Hàn cung, thực khó tưởng tượng bây giờ tình cảnh. Thánh chủ đại nhân, chúng ta là Thương Vân đạo tông tử đệ không giả, nhưng Dạ sư đệ lại không phải. Đương nhiên, Thường Diễm cả gan chen vào nói, nói rõ chi tiết Dạ Quy Thần cùng Thương Vân đạo tông quan hệ. Sư huynh muội trong mấy người, Thường Diễm tuổi tác lớn nhất, lại tâm tư linh lung, hắn không lo lắng Thiên Huyền Tử bởi vì nhóm người mình thân phận cự tuyệt thu lưu, lại sợ liên lụy Dạ Quy Thần. Mọi người vốn là liên lụy Dạ sư đệ, nếu như đi vào Quảng Hàn thánh địa sẽ cho sư đệ thêm phiền phức, tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Xin hỏi các ngươi sư phụ tục danh? Thiên Huyền Tử đối Thường Diễm khoát tay áo, hắn chú ý trọng điểm hiển nhiên không tại mấy tiểu bối trên thân. Cố Vân Nhiên. Dạ Quy Thần không chút do dự đáp, nếu như điểm này đều muốn giấu giếm, còn như thế nào để Quảng Hàn cung hỗ trợ tìm hiểu tin tức? Thương Vân thánh tử, ngàn năm trước Thương Vân thánh tử. Thiên Huyền Tử còn tại tìm kiếm ký ức, Phong lão đầu cùng Triệu lão đầu hai người lập tức thoát ra, phát hiện đối phương trên mặt đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Thương Vân thánh tử? Dạ Quy Thần toàn thân chấn động, cho dù hắn vắt hết óc, cũng đoán không ra Cố Vân Nhiên có như thế thân phận. Thường Diễm sư huynh muội đồng dạng khó có thể tin, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, cái kia dạy bảo bọn hắn mười mấy năm lôi thôi sư phụ, lại còn có như thế lai lịch. Chương 213. Người đem thánh nữ cho thai hòa rồi. Chương 213. Người đem thánh nữ cho thai hòa rồi. Muốn nói toàn trường rung động lớn nhất người, lại là Âu Dương Sơ Điệp. Nàng từng thân là Vạn Diễn thánh địa thánh nữ, tự nhiên rõ ràng Vạn Diễn, Bách Kiếp hai đại thánh địa đối hủy diệt Thương Vân đạo tông cỡ nào coi trọng, nếu như để người bên kia biết Thương Vân thánh tử còn sống, không thông báo chấn kinh đến loại tình trạng nào. Càng thêm khó có thể tưởng tượng là, mình lại trời xui đất khiến phía dưới, cùng Thương Vân thánh địa dư nghiệt cùng đi tới. Thánh chủ đại nhân, ngài sẽ không đuổi đi chúng ta? Lạc Tịch Nhan gặp Thiên Huyền Tử chậm chạp không mở miệng, lấy dũng khí hỏi một câu, thấp thỏm trong lòng. Nàng là tính cách đơn thuần, lại không có nghĩa là người ngốc, tự có thể minh bạch Quảng Hàn cung thu lưu bọn hắn ý vị như thế nào. Các ngươi trước yên tâm ở, đều không cần suy nghĩ nhiều. Thiên Huyền Tử rốt cục trả lời, việc này liên lụy quá lớn, cho bản thánh chủ làm theo lại nói. Liễu Nhược Hề cùng Thiên Huyền Tử một đoàn người rốt cục rời đi, Tây Huyền cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Nhưng Dạ Quy Thần tâm tư lại không bỏ xuống được, hắn nhìn thấy Thiên Huyền Tử cùng Phong lão đầu mấy người lo lắng, tất nhiên cùng bởi vì Thương Vân Thánh Địa một chuyện có quan hệ. Tiêu Thiện cũng không có lưu lại cùng Dạ Quy Thần nâng cốc luân hoan, thật sự là tên kia lần này trở về, mang người nhiều lắm. Húng chi đột nhiên biết được Hoàng Tuyển vực sự tình, đối với hắn xúc động cũng không nhỏ. Liễu Nhược Hề trước khi đi minh xác biểu thị, ngày mai sẽ đến Tây Huyền, mang Lạc Tịch Nhan mấy người hào hào dạo chơi Quảng Hà Cung. Phong lão đầu cùng Triệu lão đầu không ngừng đối Dạ Quy Thần ra hiệu, hy vọng cái sau bất thời gian đi Thiên Cung phòng, một người muốn học tập trận pháp, một người khác linh dược cũng chờ lấy tốt hơn trận pháp gia trì. Dạ Quy Thần mời Thiên Huyền Tử nghe ngóng Cố Vân Nhiên cùng Thạch Mạch tin tức, thánh chủ đại nhân thật không có cự tuyệt, miệng đầy đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Tây Huyền nhiều mấy tên thị nữ, còn mang theo không ít ăn ngon tới. Không có cách, Quảng Hàn Cung tất cả mọi người rõ ràng Dạ Quy Thần gan to bằng trời, nếu không đem tiểu hỗn đản cho ăn no, đi ra ngoài thai họa linh cầm linh thú làm thế nào? Về phần trừng phạt cái gì? Có Phong lão đầu cùng Triệu lão đầu tại, ngay cả Thiên Huyền Tử đều không tốt bên ngoài nhằm vào Dạ Quy Thần. Đuổi đến gần một tháng đường, tất cả mọi người vất vả, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Dùng qua bữa tối, Dạ Quy Thần gào to một tiếng, chợt đối Lạc Tịch Nhan thần thần bí bí nói, "Tiểu sư muội, ngày mai ta lại cho cái lễ vật cho ngươi." "Quy Thần ca ca, là lễ vật gì?" Lạc Tịch Nhan đại hỉ, chớp chớp con ngươi tràn đầy chờ mong, đem ban ngày bởi vì Liễu Nhược Hề đưa tới cuối cùng vẻ không thích ném đến sau đầu. "Hắc hắc, ngày mai ngươi liền rõ ràng." Dạ Quy Thần thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng tại nàng núi ngọc tinh xảo bên trên sờ sờ. Vào đêm chờ Lạc Tịch Nhan sư huynh muội mấy người nằm ngủ về sau, Dạ Quy Thần gõ Âu Dương Điệp Vũ cửa phòng. "Tìm ta có việc." Âu Dương Sơ Điệp mở cửa sau ngẩn người, hắn rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với mình sao? Tuy nói nàng ngày xưa thần phục Dạ Quy Thần lúc, cái sau nói cho nàng không cần nữ nô, nhưng Âu Dương Sơ Điệp đối với mình mỹ mạo chưa hề mất đi lòng tin. Hắn vậy mới không tin, trên đời này có nam nhân có thể chống cự mình hấp dẫn. Trước mắt tên yêu nghiệt này còn không phải như vậy, mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng, ta cũng còn không có hấp dẫn hắn đâu, liền bản thân chạy tới. Thế nhưng là, muốn hay không phản kháng đâu? Thực lực của hắn mạnh như vậy, phản kháng hữu dụng không? Tên kia chính là nhỏ tuổi một chút, thoạt nhìn vẫn là rất thuần mắt, thiên phú thực lực cũng mạnh đến biến thái, làm nữ nhân của hắn tựa hồ cũng không tệ. Không được, vẫn chưa được. Coi như bản cô nương thần phục với ngươi, ngươi cũng không thể như thế khi dễ người không phải, ngươi cũng có tiểu sư muội, đoán chừng cùng kia Liễu Nhược Hề quan hệ cũng không tầm thường, vì sao còn muốn thai họa bản cô nương? Huống chi, bây giờ tất cả mọi người thân ở Quảng Hàn Thánh địa làm khách, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Giờ khắc này, Âu Dương Sơ Điệp tâm tư phức tạp, trong đầu có hai cái tiểu nhân chính làm lấy kịch liệt đấu tranh. Thất thần làm gì, đi vào nói. Dạ Quy Thần đẩy ra Âu Dương Sơ Điệp, trở tay đem cửa phòng đóng lại, thẳng tìm cái ghế ngồi xuống. "Ngươi đã trễ thế như vậy, ta..." Âu Dương Sơ Điệp đáp đúng, lời còn chưa dứt, đã thấy một cái bình ngọc hiện ra ở trước mắt. "Huyết dịch." Âu Dương Sơ Điệp đại mi cao lại, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không hiểu, "Đêm hôm khuya khoắt đến ta khuê phòng, còn mang theo nửa bình máu tươi tới làm gì? Có điểm gì là lạ?" Cứ việc dưới cái nhìn của nàng, tên trước mắt có chút hỗn đản, nhưng cũng không tới náo tàn trình độ. "Ngày đó ta đối với ngươi nói qua, chỉ cần dùng tâm làm việc cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đạo thể tiến thêm một bước." Dạ Quy Thần lên tiếng, "Ta không cách nào cam đoan nó có thể đem ngươi đạo thể lột xác thành thánh thể, nhưng để ngươi thể chất cường đại gấp đôi, tất nhiên không có vấn đề gì." Hắn sở dĩ thu phục Âu Dương Sơ Điệp, nguyên nhân chính là vì nghĩ cách cứu viện Lạc Tịch Nhan. Mà vị này thánh nữ tại Lạc Nhật phủ biểu hiện, hoàn toàn chính xác không có để Dạ Quy Thần thất vọng, bây giờ mọi người cũng coi như chân chính thoát ly nguy hiểm, cũng đến khi thực hiện lời hứa. "Ngươi nói thật chứ?" Âu Dương Sơ Điệp ánh mắt run lên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, vốn cho rằng đây chẳng qua là Dạ Quy Thần một câu để nàng hồi tâm trò đùa lời nói, nào ngờ tới cái sau càng như thế nghiêm túc đối phó việc này. "Nhưng trong bình ngọc đồ vật thật có thể cải thiện thể chất sao?" "Được rồi, mặc kệ nửa bình huyết dịch đối nàng có hữu dụng hay không, chí ít làm nàng đối thiếu niên nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, đó chính là chỉ cần hắn công nhận người, đều sẽ kiệt lực trợ giúp đối phương mạnh lên, hắn quan tâm bằng hữu cũng sẽ dùng hết thể lực lượng đi thủ hộ điểm này, từ Dạ Quy Thần đối đai thường diễm sư huynh đệ thái độ cùng liều chết xâm nhập Lạc Nhật phủ hành vi bên trong, liền có thể thấy được một hai. Bình ngọc cho ngươi trước, ta muốn ngươi đáp ứng một sự kiện." Dạ Quy Thần từ không rõ ràng Âu Dương Sơ Điệp đang suy nghĩ gì, dù là rõ ràng cũng sẽ không để ý, "Ngươi nói." Âu Dương Sơ Điệp khẽ bước cằm, "Từ giờ trở đi, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp ta bảo hộ tiểu sư muội, tại ngươi không chết trước đó, tuyệt không thể để nàng nhận bất cứ thương tổn gì, có thể hay không làm được?" Dạ Quy Thần kinh ngạc nhìn qua tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, gàn từng chữ. "Tốt." Chần chờ một lát, Âu Dương Sơ Điệp rốt cục gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không có gì tốt cân nhắc, thần phục Dạ Quy Thần về sau, vốn sẽ phải nghe theo cái sau hết thảy phân phó, huống chi Lạc Tịch Nhan nha đầu kia đơn thuần thiện lương, nàng đối cũng có hảo cảm. "Nhớ kỹ ngươi đêm nay." Dạ Quy Thần sắc mặt hơi chậm, "Tin tưởng ta, một ngày kia, ngươi sẽ không hối hận đi theo quyết định của ta." Ngay sau đó, hắn lại vì Âu Dương Sơ Điệp tỏ rõ nửa bình huyết dịch cách dùng. Cũng là cho tới giờ khắc này, Âu Dương Sơ Điệp mới biết được, từng có một vị thánh thể yêu nghiệt, liền vì đạt được loại này huyết dịch mà lựa chọn đi theo thiếu niên ở trước mắt. Tối nay, nhất định là một cái để nàng không cách nào ngủ ban đêm. Nửa canh giờ trôi qua, Dạ Quy Thần từ Âu Dương Sơ Điệp xương phòng đi ra, chợt nhíu mày, bất động thanh sắc đi vào một tòa đỉnh tạ trước. "Đạo huynh lén lút lâu như vậy, là muốn ta mời ngươi đi ra không?" Theo Dạ Quy Thần thoại âm rơi xuống, trong âm u chậm rãi bước ra một thân ảnh. "Ta nói Dạ huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là không phải đem Vạn Diễn Thánh Nữ cho thai họa, tư vị như thế nào?" Hái Hoa tặc một mặt hèn mọn, âm dương quái khí cười. "Đi ngươi lại ra." Dạ Quy Thần sạm mặt lại, hóa ra con hàng này coi là lão tử đi làm cái gì. "Hắc hắc, đều bị ta thấy được, ngươi phủ nhận rất không ý tứ đâu, chúng ta chung quy là huynh đệ một trận, giao lưu trao đổi như thế nào?" Hái Hoa tặc hiển nhiên không tin, trong lòng lại vạn phần hiếu kỳ, hắn mặc dù trêu chọc qua không ít nữ nhân, nhưng thủy chung chưa từng bước vào một bước kia. Thương Minh đột nhiên cảm thấy, để chỉ có hơn 10 tuổi Dạ huynh đệ đoạt lúc đầu, mình xưng hào đều có vẻ hơi hữu danh vô thực. "Ngươi thấy cái rắm, chớ ở bên ngoài nói hiệu nói vượng." Dạ Quy Thần quát lớn một câu, nghiêm mặt nói, "Tiếp xuống có tính toán gì?" Chương 214. "Không được, ta cũng muốn. Chương 214, không được, ta cũng muốn. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, ta nhìn Quảng Hàn Thánh Địa cũng không tệ lắm, liền tạm thời đợi đi. Hái Hoa Tặc vẻ mặt đáp một câu, tựa hồ hơn nửa tháng đến nay an nhàn sinh hoạt, để hắn đánh mất một chút đấu trí. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bị Dạ Quy Thần cho hố, đi vào Thương Huyền vực cũng có không ngắn thời gian, nhưng ngoại trừ bồi kia hàng cứu người bên ngoài, ngay tại đi đường, đối mới hoàn cảnh không có chút nào hiểu rõ. Không phải là bởi vì Thủy Linh Lung a? Dạ Quy Thần chế nhạo nói, đừng không thừa nhận, hôm nay ngươi vụng trộm nhìn Thủy Linh Lung ánh mắt, còn không gạt được tiểu gia hỏa nhãn kim tinh. Hắc hắc, kia chỉ là một cái không có ý nghĩa nguyên nhân. Hái Hoa Tặc đương nhiên sẽ không phủ nhận, nếu là ngay cả điểm ấy đảm đương đều không có, cái kia Hái Hoa đạo tặc tên tuổi đoán chừng đều không gánh nổi. Quảng Hàn cung không tệ, ngươi muốn giải Thương Huyền vực bất kỳ tin tức gì, đều có thể bắt đầu từ nơi này. Dạ Quy Thần vỗ vỗ Thương Minh bả vai, chợt ném ra ngoài một cái bình ngọc, cho ngươi. Làm gì? Hái Hoa Tặc có chút sững sờ, hơn nửa đêm làm nửa bình máu ra, để lão tử hai đến hoảng. Dạ Quy Thần không để ý tới hắn, quay người rời đi, xa xa bay tới một thanh âm, ngươi đem nó luyện hóa vào thể, có lẽ có thể cho ngươi ngạc nhiên. Hắn cùng Thương Minh cùng một chỗ từ Hoàng Tuyển vực trốn về Thương Huyền vực, càng mấy lần kinh lịch liều mạng tranh đấu, ở trong lòng sớm đem Hái Hoa Tặc coi như bằng hữu. Ngay cả Âu Dương Sơ Điệp đều cho, Dạ Quy Thần đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sắc trời mới vừa vặn mông sáng, Tây Huyền yên tĩnh liền bị đánh phá. Trong đình viện, Thường Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc phát hiện vài quặng linh dược, lập tức như nhặt được chí bảo, hô to gọi nhỏ đối với sư huynh đệ hai người mà nói, Quảng Hàn cung chính là tồn tại trong truyền thuyết, thực khó tưởng tượng, mình cũng có cơ hội ở bên trong. Tối hôm qua một đêm, bọn hắn vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, khó mà chìm vào giấc ngủ. Không phải sao, hai người sáng sớm liền bốn phía tản bộ, chỉ vì xác định không phải đang nằm mơ. Hai người vòng quanh Tây Huyền đi một vòng, đào được linh dược sau gọi thẳng mở rộng tầm mắt, cuối cùng minh bạch cái gì gọi là thánh địa. Âu Dương Sơ Điệp thấy thế, âm thầm đem hai người khinh bỉ đến tận xương thủy, không nghĩ ra Dạ Quy Thần xuất sắc như vậy hỗn đản, tại sao lại có như thế không đứng đắn sư huynh. Lại nói, vị này thánh nữ tiểu tỷ tỷ chính một bụng suối quậy, tối hôm qua dựa theo Dạ Quy Thần phương pháp luyện hóa huyết dịch, cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được thân thể có gì biến hóa, suy nghĩ có phải hay không bị tên kia lừa gạt. Mặt trời lên cao giữa bầu trời thời gian, két két, một tiếng cửa phòng mở, từ trong nhà đi ra một thiếu niên, chính là Dạ Quy Thần. Hắn tối hôm qua triệt để buông lỏng, phù 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 ngủ ngon giấc, nhưng vừa ra cửa, liền bị trước mắt một màn cho ngơ ngẩn. Chỉ gặp trước cửa đứng thẳng bốn đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, hoặc phong thái hiểu điệu, hoặc mị hoặc chúng sinh. Thường nói, một vị tiên nữ liền có thể hấp dẫn đông đảo nam nhân ánh mắt, huống chi này tế xuất hiện ở trước mắt, là bốn cái khí chất khác nhau tiểu tỷ tỷ. Nếu như nhất định phải nói mấy người giống nhau điểm, đó chính là trên thân đều có cỗ thánh khiết chi khí. Bốn cái đại mỹ nhân tập hợp một chỗ về sau, giống như có thể để cho tuyết mai mất đi ngạo nghễ, khiến hoa cúc tím trở nên ảm đạm, trực khiếu ngàn vạn phấn trang điểm mất hết nhan sắc. Ta nói, các ngươi đây là làm gì? Dạ Quy Thần ngây người một lát, cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngươi có ý tốt để chúng ta nhiều người chờ như vậy? Đáp lời chính là Quảng Hàn Thánh Nữ Thủy Linh Lung. Về phần khác mấy vị, tự nhiên là Liễu Nhược Hề, Lạc Tịch Nhan cùng Âu Dương Sơ Điệp ba người. Dạ Quy Thần nửa ngày mới hiểu rõ tình huống. Nguyên lai, Liễu Nhược Hề đúng hẹn đến, mời Lạc Tịch Nhan tham quan Quảng Hàn cung, lại lo lắng sẽ xuất hiện lúng túng tình huống, liền mời Thủy Linh Lung cùng đi. Nhưng đợi các nàng đến Tây Huyện cho thấy ý đồ đến, nào biết lọt vào Lạc Tịch Nhan cự tuyệt. Tiểu Nhi Tử trả lời là, Quy Thần ca ca nói có lễ vật đưa ta, trước chờ hắn chúng ta lại đi. Liễu Nhược Hề nghe vậy, lúc này trong lòng liền phỉ báng, tiểu hôn đản đi Hoàng Tuyển vực đoạn thời gian kia, ta lo lắng cho hắn lâu như vậy, trở về cũng không biết mang cho ta chút lễ vật, ngược lại đối với hắn tiểu sư muội đủ kiểu dụng tâm. Nàng cũng đối cái gọi là lễ vật hiếu kỳ, Liễu Nhược Hề dứt khoát lôi kéo Thủy Linh Lung cùng nhau chờ, ngày hôm nay nhất định phải xem rõ ngọn ngành. Về phần Âu Dương Sơ Điệp, đêm qua đáp ứng Dạ Quy Thần muốn bảo vệ Lạc Tịch Nhan, tự nhiên đến một tấc cũng không rời theo sát. Ta nói các ngươi, làm rõ ràng tình huống về sau, Dạ Quy Thần một mặt sụp đổ trạng, chờ ta lấp vừa xuống bụng tử, lập tức mang các ngươi đi tìm lễ vật. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ một câu ngạn ngữ, nữ nhân rất phiền phức, nhất là để mấy nữ nhân tập hợp một chỗ thời điểm, đó chính là tự tìm phiền phức. Thật là có lễ vật. Thủy Linh Lung đôi mắt đẹp chớp chớp, chợt nhớ tới cái gì. Tiểu hôn đản không có trực tiếp đem lễ vật lấy ra, ngược lại muốn đi ra ngoài tìm, bây giờ mọi người thân ở Quảng Hà cung, hẳn là hắn lại muốn đi trộm đồ. Dạ Quy Thần không có để tứ nữ đợi lâu, không đến thời gian một nén nhang, liền mang theo tứ đại mỹ nhân rời đi Tây Huyện, hướng Bách Thảo Viên phương hướng tiến đến. Tuy hành, tự nhiên không thể thiếu Thương Minh, Thường Diễm cùng Hàn Tuấn Lạc mấy người. Ngươi còn bỏ được đi xem Thanh Loan. Tiến lên không lâu, Liễu Nhược Hề liền đoán được Dạ Quy Thần mục đích của chuyến này, lại không biết sao, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Tiểu hôn đản vừa về Quảng Hàn cung liền nghĩ vấn An Linh Cẩm, nếu như hôm qua ta chủ động không đến Tây Huyện gặp hắn, không thông báo sẽ không nhớ kỹ đi Thiên Khung Phong nhìn ta. Đoán đúng một nửa. Dạ Quy Thần khen một tiếng, chợt lắc đầu, ta là mang tiểu sư muội đi chọn một chỉ Thanh Loan. A, Thanh Loan xinh đẹp không? Lạc Tịch Nhan hai con người tỏa ánh sáng. Sự chú ý của nàng điểm hoàn toàn không giống, hiển nhiên không có ý thức được Thanh Loan giá trị chỗ. Không được. Dạ Quy Thần chưa trả lời, đã thấy Liễu Nhược Hề không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, kia chỗ sâu trong con ngươi có lửa giận tiêu đốt, phảng phất muốn đem người cho đốt sống chết tươi. Vì sao không được? Dạ Quy Thần vạn phần không hiểu, Thanh Loan vốn là thuộc sở hữu của hắn, đưa một con cho tiểu sư muội mà thôi, tại sao lại chọc giận vị này cô nãi nãi? Ê, Liễu Nhược Hề lúc này mới phát hiện mình phản ứng quá lớn, ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng muốn một con, dù sao ngươi có hai con, không cần lo lắng cho ta đoạt lạc cô nương lễ vật. Ngươi không phải có Phượng Vĩ hạt sao? Dạ Quy Thần trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy lần này trở về sau, Liễu Nhược Hề hình như ngươi có thay đổi. Phượng Vĩ hạt sao có thể cùng Thanh Loan so sánh? Liễu Nhược Hề lẽ thẳng khí hùng, lại nói, thanh loan loại kia linh cẩm, chung quy là chúng ta nữ hài tử thừa cưỡi tương đối phù hợp. Đang khi nói chuyện, trong nội tâm nàng cũng có chút kỳ quái, bình thường chính mình cũng là tính cách cao ngạo, tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào đi tranh thứ gì, chớ nói chi là cầu người đưa tặng. Nhưng chẳng biết tại sao, biết được Dạ Quy Thần muốn đưa Lạc Tịch Nhan thanh loan về sau, nàng liền không hiểu thấu nhiều một cô hoàng khí. Nếu như mình không thể được đến một con thanh loan, khẩu khí kia liền không có cách nào nuốt xuống. Thủy Linh Lung, ngươi cứ nói đi. Dạ Quy Thần chỉ cảm thấy hôm nay Liễu Nhược Hề rất không thích hợp, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, đồng thời cái sau lời nói cũng có mấy phần đạo lý, đương nhiên nghĩ đến Trưng Cầu Quảng Hàn Thánh Nữ ý kiến. Giữa sân đám người, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, cũng chỉ có Thủy Linh Lung đối thanh loan quen thuộc, Thương Minh mấy người đều chưa từng thấy qua. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi đưa một con thanh loan cho sư thúc cũng là nên. Thủy Linh Lung mới không sợ đắc tội Dạ Quy Thần, Liễu sư thúc nói không sai, thanh loan thích hợp nữ tử thừa cưới. Đồng thời, tại ngươi xuất hiện trước đó, bọn chúng vốn là về Quảng Hàn cung tất cả, nếu như một con cũng không còn lại, đoán chừng thánh chủ trong lòng sẽ có ý nghĩ. Không thể không nói, Thủy Linh Lung thuyết pháp có mấy phần đạo lý. Ngày xưa Thiên Huyền tử, liền bởi vì lo lắng Dạ Quy Thần đem một đôi thanh loan bắt góc, tiến về Thanh Phong Minh Nguyệt lâu lúc, cố ý làm cho tất cả mọi người gọi Linh Chu. Chỉ là một màn này xem ở Âu Dương Sơ Điệp trong mắt, trong lòng thì càng cảm giác khó chịu. Tất cả mọi người là thánh nữ thân phận, nhưng bây giờ hai người địa vị lại là ngày đêm khác biệt, Dạ Quy Thần biết hỏi thăm Thủy Linh Lung cách nhìn, mà nàng đâu? Chỉ có thể làm một cái tiểu cô nương thị nữ.